Câu hỏi thứ 30. Người phạm tội phỉ báng chánh pháp có được vãng sanh không? Đáp: 1. Trong Quán Kinh Sớ nói: tuy ngũ nghịch báng pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thể niệm Phật, thì chính là sám hối tâm. Người như vậy trong ức ức người khó được một hai người, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ. 2. Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư giải thích: Đức Phật muốn ngăn ngừa điều ác, nên phương tiện mà nói tội báng pháp chẳng được vãng sanh, nhưng không phải là Ngài chẳng nhiếp thọ họ. 3. Tiếp dẫn bình đẳng. Hễ có tâm thanh, tức là xưng danh hiệu Phật, hòa nhập với quang minh Phật thì được tiếp dẫn vô phân biệt. Xin xem, nghe DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? Câu hỏi thứ 31. Những người tạo 10 nghiệp ác, chỉ niệm 10 câu Phật hiệu được vãng sanh, điều này thật khó tin. Đáp: nói chung, một niệm lúc lâm chung rất quan trọng. Kinh nói, có người đàn bà qua sông lỡ tay làm rơi đứa con xuống nước, vì lo cứu vớt con mà bị nước cuốn chết đuối. Do có niệm lành thương con nên được sanh lên cõi trời. Tỳ kheo Vô Văn lúc lâm chung vì khởi một niệm ác quỷ bán Phật, bèn bị đọa vào địa ngục. Thiên đàng hay địa ngục chỉ ở trong một niệm, còn có thể chuyển đổi. Thế thì 10 niệm được vãng sanh tịnh độ, còn nghi ngờ gì nữa? Huống chi trong những lời phát nguyện, Đức Phật A Di Đà có nói: chúng sanh xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh về cõi nước tôi không thành chánh giác. Nguyện lực kiên cố, tâm niệm vọng mạnh, bên này cảm, bên kia ứng, nhanh như hình với bóng, âm thanh với tiếng vang, như thế còn nghi ngờ gì nữa? Câu hỏi thứ 32. Kinh nói, niệm một câu Phật hiệu trừ được tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, điều này thật khó tin. Đáp: lời này phát xuất từ chương Hạ Phẩm Hạ Sanh trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về người thành tựu 10 niệm lúc lâm chung. Ông nghi ngờ tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp là quan trọng, lại xem thường một niệm lúc lâm chung ư? Nay y vào ba pháp của Tông Thiên Thai mà suy xét, thì chưa có thể lấy xa gần nhiều ít để bàn luận khinh và trọng. Một là ở nơi tâm, nghĩa là tâm tạo tội từ hư vọng điên đảo mà sinh khởi. Tâm niệm Phật từ việc được nghe bậc thiện tri thức nói về danh hiệu và công đức chân thật của Phật A Di Đà mà phát sinh. Một bên giả dối, một bên chân thật, đâu thể so sánh với nhau được. Ví như căn nhà tối muôn năm, ánh sáng mặt trời vừa soi đến thì tối tăm nhanh chóng tiêu tan. Lẽ nào do tối đã lâu ngày mà không thể tan biến ngay được? Hai là nơi duyên, nghĩa là tâm si mê, hư vọng, tạo tội, do duyên theo cảnh giả dối, điên đảo mà phát sinh. Tâm niệm Phật là do nghe danh hiệu và công đức chân thật thanh tịnh của Phật, duyên nơi tâm giác ngộ vô thượng mà phát sinh. Một bên thật, một bên giả, đâu có thể so sánh với nhau được. Ví như có người bị trúng tên độc, mũi tên cắm sâu, chất độc ngấm vào tổn hại da thịt, nhưng một khi nghe âm thanh của tiếng trống được thoa thuốc giải độc thì mũi tên bị đẩy ra, chất độc liền được giải trừ. 3. Là ở nơi sự quyết định, nghĩa là lúc tạo tội, do có tâm gián đoạn và tâm hối hận về sau sẽ không tạo tội nữa. Còn khi niệm Phật không có hai tâm đó, nên lúc xả bỏ sinh mạng, do tâm lành mạnh mẽ liền được vãng sanh. Ví như sợi dây rất to, cả ngàn người bức không đứt, nhưng đứa bé chỉ cần vung gươm bén mà chém, thì trong khoảnh khắc liền đứt thành hai đoạn. Ba sự lượng xét trên hoàn toàn nhìn từ khía cạnh tâm hay niệm mà bàn luận, có thể thấy rõ ràng tự tâm vốn đã có đầy đủ sức mạnh, diệt trừ tội lỗi, chẳng thể nghĩ bàn. Huống chi danh hiệu được niệm chính là Phật A-di-đà, bậc thành tựu muôn vàng đức hạnh. Do đại nguyện nhiếp trì, công năng ấy đâu thể nghĩ bàn cho được. Ví như có người lấy gân sư tử để làm dây đàn, một khi khải đàn thì tất cả dây đàn khác đồng thời bị đứt đoạn. Lại như có người lấy các loại sữa trâu, sữa dê, sữa lừa, sữa ngựa để vào thùng, rồi cho vào một giọt sữa sư tử, tất cả các loại sữa khác đều trở thành nước. Nay xưng danh hiệu Phật, lẽ nào tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp lại không tiêu diệt? Câu hỏi thứ 33. Còn mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có thể tin, nhưng vì sao lại không được không thối chuyển? Đáp: điều này có 5 nhân duyên khiến cho người vãng sanh được không thối chuyển. Một là do nguyện lực của Phật A-di-đà thường thu nhiếp, giữ gìn. Hai, do quang minh của Phật luôn soi chiếu, tâm bồ đề thường tăng trưởng. Ba, nước, chim, cây, gió reo, nhạc tấu đều thuyết giáo nghĩa khổ không. Người nghe những pháp ấy thường khởi lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 4. Cõi nước cực lạc toàn là Bồ Tát làm bạn lành, không có cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma, các thứ phiền não, tam độc, hoàn toàn không sinh khởi. 5. Do sống lâu mãi mãi, đồng với chư Phật, chư Bồ Tát. Câu hỏi thứ 34. Người đời đều nghi ngờ cõi cực lạc ở xa, ngoài 10 muôn ức cõi Phật. Lúc lâm chung chỉ trong khoảnh khắc, e khó đến được. Làm sao hiểu được điều này? Kính xin Thầy giảng rõ cho chúng con biết. Đáp: tâm bao thái hư, lượng trùm khắp pháp giới, thì 10 muôn ức cõi Phật chỉ ở trong tâm ta, nào có xa xôi gì. Khoảnh khắc mạng chung sinh trong tâm ta, nào có khó khăn gì. Vả lại, gọi 10 muôn ức cõi Phật là đối với cái nhìn của phàm phu, tâm lượng trong sanh tử mà nói. Nếu chúng sanh thành tựu tịnh nghiệp, lúc lâm chung tâm an định, tức là tâm thọ sanh tịnh độ, vừa khởi niệm liền được vãng sanh. Thế nên tự tính lực nói, 10 muôn ức cõi Phật chỉ trong khoảnh khắc liền đến, vì tự tâm vốn diệu quyền vậy. Câu hỏi thứ 35. Kinh nói, người sanh về trời Đấu Suất theo Bồ Tát Di Lặc sanh xuống ba hội, tự nhiên được đạo quả. Vậy cần gì phải bỏ Đấu Suất gần để cầu cực lạc nơi xa xôi? Đáp: ông cho rằng Đấu Suất gần, cực lạc xa, đó chỉ là dùng nhục nhãn và tâm lượng phàm phu mà nói thôi. Cả ba cõi ta bà, Đấu Suất, cực lạc đều ở trong một tâm. Tâm không có phân biệt kia đây, sao bảo rằng Đấu Suất gần còn cực lạc xa? Vả lại, nếu so sánh giữa Đấu Suất và cực lạc thì có 10 sự hơn kém khác nhau. 1. Muốn đến cực lạc chỉ cần 10 niệm liền được vãng sanh, còn muốn đến Đấu Suất thì cần phải đắc các tam muội vào sâu chánh định, nên người chưa được vậy thì khó được sanh. Điển hình là Bồ Tát Sư Tử Giác chỉ được sanh ở ngoại viện mà không được gặp Bồ Tát Di Lặc để nhận sự giáo hóa. 2. Vãng sanh về cực lạc do nguyện lực đại bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn, còn về Đâu Xuất thì Bồ Tát Di Lặc không có thệ nguyện tiếp dẫn. 3. Ở cực lạc, sức mạnh quang minh rộng lớn của Phật A Di Đà chiếu đến người tu hành trong 10 phương, khiến thân tâm từ hòa được sanh đến cõi ấy. Ở Đâu Suất không có điều đó. 4. Phật A-di-đà thuyết pháp nhiều gấp 10 lần các đức Phật khác, chúng sanh tùy theo chí nguyện đều vui thích, những pháp muốn nghe tự nhiên được nghe. Ở Đâu Suất đâu không có điều đó. 5. Cõi cực lạc không có người nữ quấy rối chúng sanh, ở đâu xuất thiên nữ vi diệu, chư thiên đam mê, không thể tự cố gắng tu hành. Xem gương Bồ Tát Sư Tử Giác. 6. Người sanh về cực lạc đều được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ thần thông, ở đâu xuất không có điều đó. 7. Người sanh về cực lạc tự nhiên hàng phục, diệt tiêu phiền não, liền lên bậc bất thối chuyển. Còn ở đâu xuất Bồ Tát Duy Di Lặc tuy hằng ngày thuyết pháp bất thối giáo hóa chúng sanh, nhưng chưa hẳn là được lên ngay bậc bất thối chuyển. 8. Người cầu sanh về cực lạc chỉ ngay trong đời này tiến thẳng đến đạo tràng, thành tựu đạo giác ngộ vô thượng, ở đâu xuất theo Bồ Tát hạ sanh, chưa hẳn đều chứng quả thánh, huống gì là đạo giác ngộ vô thượng. 9. Người sanh về cực lạc được tuổi thọ vô lượng, ngang bằng với Phật, ở đâu xuất không có điều đó. 10. Người sanh về cực lạc nếu muốn cúng dường chư Phật trong mười phương, thì các vật cúng dường tùy ý tự nhiên hiện ra trước mặt. Họ liền đến mười phương cúng dường chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn, rồi trở về cõi nước của mình, ở đâu xuất không có điều đó. Câu hỏi thứ 36. Liên Tông Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư dạy: hành giả tu tịnh nghiệp luôn luôn phải giữ câu Phật hiệu hiện tiền, nên dù ở đâu, bất cứ lúc nào cũng phải niệm Phật. Nhưng nơi phòng vệ sinh, nhà tắm, chỗ này bất tịnh, nếu niệm ra tiếng sẽ mang lỗi bất kính, nên phải niệm thầm. Sản phụ đang lúc sanh sản thập tự nhất sanh này thì phải niệm Phật lớn tiếng để dễ được chư Phật gia bị. Con xin hỏi, phòng sanh đẻ cũng bất tịnh vậy, sao lại không sợ mang lỗi bất kính như trên? Hai lời dạy này có mâu thuẫn chống trái nhau không? Đáp: không mâu thuẫn chống trái gì cả. Lời chư tổ dạy không bao giờ sai. Tại sao? Vì câu đầu tổ đứng trên sự tướng mà nói thì có tịnh và bất tịnh. Câu sau tổ đứng trên lý tánh mà nói thì vạn pháp nhất như, bất có bất tịnh. Chúng ta phải y giáo phụng hành để thực sự có nhiều lợi ích. Câu hỏi thứ 37. Niệm Phật lai rai, Như Lai cũng độ, niệm Phật tà tà, Di Đà cũng rước, có đúng vậy không thưa Thầy? Đáp: quan niệm này hết sức tiêu cực. Nên nhớ nhân nào quả nấy, nhân chắc quả mới thật, hình thẳng bóng mới ngay. Hình cong vậy mà muốn bóng ngay thẳng thì thật vô lý, không bao giờ có. Kiếp sau, đời sau của con người do một niệm sau cùng trước giờ lâm chung quyết định, đó là cần tử nghiệp. Muốn được vãng sanh cực lạc phải đạt một trong ba điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau đây. Một là niệm Phật đạt bất niệm, đạt nhất tâm bất loạn theo kinh A-di-đà. Hai là niệm Phật đạt bất niệm tự niệm theo kệ niệm Phật. Ba là niệm Phật thuần thục, hạt giống lớn mạnh đủ khả năng khởi hiện hành trong sát na cuối cùng của cuộc đời, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn việc niệm Phật tà tà, Di Đà cũng rước thì không hẳn tuyệt đối là không đúng. Nếu nhân tịnh nghiệp nhiều đời nhiều kiếp đã đến lúc chín mùi thì hành giả phát khởi được câu Phật hiệu thì vẫn được vãng sanh. Tuy nhiên trong trường hợp này muôn ức ức người chưa có một, chớ có ảo tưởng phiêu lưu. Bằng như không đạt được một trong ba điều kiện trên, ngay sát na cuối cùng mà chủng tử ác nghiệp phát khởi, liền theo nghiệp về cảnh giới tương ứng như sân thì địa ngục, tham thì ngạ quỷ, si thì súc sanh, hết sức hiểm nguy. Câu hỏi thứ 38. Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi tịnh độ khác, cần gì siêng niệm Đức Phật A Di Đà cầu sanh về cực lạc? Đáp: ở đây có bảy nghĩa. Một là vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn đục tán loạn, niệm khắp cả chư Phật khó thành tựu tam muội, nên chỉ chuyên niệm một Đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh dễ thành tựu vãng sanh. Hai là vì đại nguyện từ bi của Phật A Di Đà vô tận tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật, cho đến 10 niệm cũng được vãng sanh, còn các đức Phật khác không có điều đó. Ba là vì cõi cực lạc công đức trang nghiêm đủ mọi thù thắng, khác với những cõi tịnh độ khác, chúng sanh được sanh về đó dễ tiến đạo hơn. Bốn là vì phàm phu không có trí tuệ nên y theo lời Phật dạy cầu sanh về cõi cực lạc. Hơn nữa, tịnh độ này đã được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, khẳng định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển. Chư Phật nhiều như các sông Hằng thải đều khen ngợi. Năm là nếu những chúng sanh nào không có duyên với Phật, Phật không thể độ, còn chúng sanh ở cõi này chẳng luận già trẻ sang hèn đều biết có Phật A Di Đà, bất chợt cũng thốt ra, cũng đều niệm một câu A Di Đà Phật. Thế nên biết chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà. Sáu là Phật A Di Đà là vua trong chư Phật, Phật Trung Chi Vương theo kinh Vô Lượng Thọ. Niệm danh hiệu các vị Phật khác để cầu vãng sanh về các cõi tịnh khác thì vẫn không bằng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cực lạc. Do đó nên chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật nguyện sanh về cực lạc thì sự lợi ích vô cùng to lớn. Phật A Di Đà là pháp giới tạng thân, nên niệm A Di Đà Phật là niệm tất cả chư Phật. Bảy là thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau, một là tất cả là một. Niệm một Đức Phật là niệm tất cả chư Phật. Niệm Phật thành Phật. Câu hỏi thứ 39. Con niệm mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát mấy chục năm nay rồi, nay bỏ để niệm Phật A Di Đà. Vậy con có lỗi với Quán Thế Âm Bồ Tát không? Đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, Ngài đâu còn chấp trước phân biệt. Chẳng phải niệm danh hiệu của Ngài mà Ngài vui, còn bỏ không niệm nữa thì Ngài buồn. Phật A Di Đà là thầy của Ngài, không niệm danh hiệu Ngài để niệm danh hiệu thầy của Ngài, nói theo phàm phu thì Ngài còn vui hơn. Liên hữu đâu có lỗi với Ngài. So sánh công đức niệm Bồ Tát với công đức niệm Phật thì công đức niệm Phật nhiều gấp trăm ngàn vạn ức lần. Xin dẫn chứng như sau. Kinh Thập Luận nói: 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Quần Nghi Luận nói: một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Một lần nữa tôi thành kính khuyên liên hữu không chần chờ gì nữa, hãy gấp rút niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh cực lạc để thành Phật cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 40. Có người nói hàng nhị thừa thanh văn tu đắc quả A La Hán, có khả năng bay qua Tây phương thế giới cực lạc, có phải vậy không thưa thầy? Đáp: không phải như vậy. Kinh A Di Đà nói Tây phương cực lạc cách cõi Ta Bà 10 muôn ức cõi Phật, tức là 100 tỷ cõi Phật. Mỗi cõi Phật có ít nhất là một tam thiên đại thiên thế giới, tức là 1 tỷ thái dương hệ. Như vậy cực lạc cách Ta Bà 100 tỷ tỷ thái dương hệ. Khi xưa có lúc một Kiền Liên dùng sức thần thông của mình bay đi tìm cõi cực lạc, nhưng mà tìm mãi không thấy, cuối cùng đã lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở thế giới ấy thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi một Kiền Liên đến thế giới này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh miệng bát của một vị tăng. Vị tăng bạch với Phật rằng có một con trùng nhỏ giống như hình người đang bò trên miệng bát này. Phật Tu Di Tướng bảo: không phải đâu, đó chính là vị Thanh Văn, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại thế giới Ta Bà. Theo trong kinh Đạo Nhãn và Thần Thông của các bậc Thanh Văn như sau: Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, thí dụ quả địa cầu. Tư Đà Hàm thuộc phạm vi một tiểu thiên thế giới. A Na Hàm thuộc phạm vi một trung thiên thế giới. A La Hán thuộc phạm vi một đại thiên thế giới. Như vậy khoảng cách này vượt khả năng của một Kiền Liên 100 tỷ lần, nên ngài không đến được thế giới Cực Lạc là việc dĩ nhiên thôi. Câu hỏi thứ 41. Bạch thầy, cùng một pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, tại sao mỗi thầy lại dạy mỗi cách khác nhau? Chúng con nghe thầy nào giảng cũng hay hết, thầy nào cũng nói pháp của thầy là số 1, là hạng nhất. Chúng con nhiều khi điên cái đầu, không biết phải học hành theo ai. Người xưa nói đa sư hư bệnh, phải không thưa thầy? Đáp: cảm ơn Liên Hữu đã nêu lên câu hỏi rất hay. Tôi xin góp ý. Phật Pháp có 84.000 pháp môn. Tại sao nhiều như vậy? Vì chúng sanh có 84.000 bệnh. Bệnh nào thì phải uống thuốc nấy. 84.000 pháp môn nhưng chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ giải thoát. Cũng như 100 suối 1.000 sông chảy về biển cả, chỉ có một vị duy nhất là mặn. Quý thầy, quý Liên Hữu, mỗi người có một bệnh khác nhau, vì vậy mỗi người phải tự tìm thuốc cho mình. Thuốc bất luận quý tiện, thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp cũng thế, tất cả các pháp đều bình đẳng, đều là pháp của Phật. Pháp nào hợp với mình là diệu pháp của mình, là pháp số 1, hạng nhất của mình. Bản thân minh tuệ ban đầu tu thiền, thấy không ổn, chuyển sang tịnh độ, mò mẫm thử nghiệm nhiều cách, cuối cùng chọn được nhiếp tâm trì danh, tức là ý trì. Có rất nhiều Liên Hữu đã dày công tu tập nhưng không đạt kết quả như ý, là vì chưa chọn đúng pháp thích hợp. Trong thất giác chi, thất bồ đề phần, đầu tiên là trạch pháp, tức là chọn pháp. Trên đường tu, chọn pháp thích hợp là quan trọng nhất. Đức Thế Tôn dạy: chớ vội tin điều gì chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết. Kinh Niết Bàn dạy: y pháp bất y nhân. Khi chọn pháp, xin Liên Hữu nhớ hai lời dạy trên của Đức Thế Tôn: chọn pháp chứ không phải chọn người, là hòa thượng, thượng tọa, đại đức hay cư sĩ. Động não suy gẫm kỹ càng để quyết định. Chọn pháp xong, cố gắng quyết chí tử, hạ thủ công phu để thử nghiệm. Trong lúc hành trì cảm thấy an lạc, có tiến bộ là chọn đúng pháp, bằng không dứt khoát buông bỏ, tìm chọn pháp khác. Chọn được pháp thích hợp rồi thì phải thâm nhập nhất môn trường kỳ quân tu, nghĩa là học một thầy bền bỉ chuyên tu lâu dài một pháp để thành tựu một môn, bằng không sẽ đa sư hư bệnh, tức là nhiều thầy bệnh chết như Liên Hữu đã nói trên. Quyết tâm lão thật niệm Phật, đạt bất niệm, tự niệm, vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 42. Bạch thầy, chư tổ Tịnh Độ ca tụng một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm: một là ba tạng kinh luật luận, 12 loại kinh, những giáo lý cực tắc; 2 1700 công án thiền, đường lối hướng thượng; 3 3000 quay nghi; 4 8 muôn tế hạnh; 5 5 tông thiền, vân môn, pháp nhãn, tạo động, quy ngưỡng, lâm tế; 6 8 giáo, tạng giáo, biệt giáo, thông giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, mật giáo, bất định giáo. 7 Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là cốt tủy tinh hoa 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Ca tụng như vậy có quá đáng không? Xin thầy từ bi giải thích cho. Đáp: những điều liên hữu nói trên đúng lời chư tổ Tịnh Độ dạy. Quý ngài nói mà quý ngài không giải thích lý do. Trong kinh A Di Đà nói, pháp môn Tịnh Độ là pháp khó tin, nan tính chi pháp. Pháp này đơn giản, nghĩa lý lại thâm sâu vi diệu. Đẳng giác Bồ Tát cũng chưa hiểu rõ, chỉ có chư Phật mới hiểu hết. Ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của Pháp Sư Tịnh Không, sau 30 năm hoằng dương Tịnh Độ, ngài nói trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ngài mới hiểu có 3 chữ thôi. Vậy thì minh tuệ tôi một chữ A còn chưa hiểu, làm sao dám giải thích? Liên hữu thương tình nghĩ đến, minh tuệ xin góp ý như sau. Câu Nam Mô A Di Đà Phật gồm cả 7 thứ ghi trên, không có nghĩa là câu danh hiệu Phật này cao hơn những thứ ấy, mà chỉ có nghĩa là những thứ ấy, tất cả Phật Pháp, đều nằm trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà cuối cùng có đầy đủ 7 thứ ấy, như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, tất cả Phật Pháp lưu xuất từ chân tâm, niệm Phật cuối cùng trở về với chân tâm. Bây giờ một là tất cả, tất cả là một. Ở trong đó, tất cả Phật Pháp, trong đó có Tịnh Độ, đều đưa đến mục đích cuối cùng là giác ngộ giải thoát thành Phật. Nhưng Tịnh Độ Tông có những lợi điểm hơn như sau. A. Tông phái khác chỉ phù hợp riêng với những chúng sanh căn tánh bậc thượng như Thiền Tông, còn Tịnh Độ Tông thì phù hợp với tất cả chúng sanh căn tánh bậc thượng trung hạ. B. Pháp môn niệm Phật dễ tu, bất luận ai cũng tu được, dễ chứng, bảo đảm một đời thành Phật. Như vậy, đối với minh tuệ, lời ca tụng trên không phải là quá đáng, mà là quá đúng, quá hay. Câu hỏi thứ 43. Trong đĩa DVD vãng sanh bằng cách nào? Thầy nói là quang minh của Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương để tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh cực lạc. Tại sao chúng con không thấy? Đáp: quang minh của Phật A-di-đà tốt lành, làm lợi ích cho chúng sanh, là tôn quý nhất trong các quang minh, là quang trung cực tôn, là vua trong các chư Phật, Phật trung chi vương. Ngài còn có 12 danh hiệu khác như là vô quang Phật, vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, thường chiếu quang Phật, vân vân. Gọi là thường chiếu vì trong hết thảy các thời, quang minh luôn chiếu khắp mọi nơi chẳng dứt. Quý liên hữu không thấy là vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vô minh ngăn che. Thí dụ như mặt trời luôn chiếu sáng nhưng mà bị mây đen ngăn che, cho nên mờ mịt, hoặc là bị phân nửa trái đất che khuất cho nên tối đen vào ban đêm, hoặc là người mù lòa cho nên không thấy được ánh sáng mặt trời. Luồng điện thì luôn luôn có mà bóng đèn bị đứt cho nên không sáng đó thôi. Tuy rằng quý liên hữu không thấy, không cảm nhận được nhưng vẫn có lợi ích. Pháp Sư Tịnh Không nói, nếu chúng ta không được Phật lực gia trì thì không tài nào niệm Phật được. Hưởng thụ lợi ích nhiều hay ít là tùy ở nơi mình. Như kinh nói, đồng một cơn mưa mà sự hút nước nhiều hay ít là tùy mỗi loại cây. Câu hỏi thứ 44. Căn cứ vào sách Hai vị tổ tịnh độ là Pháp Nhiên Thượng Nhân là sơ tổ tịnh độ tông Nhật Bản và Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13 của tịnh độ tông Trung Hoa đều là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thân. Hai ngài đều hoằng dương tịnh độ, nhưng tại sao hai lối giáo hóa của hai ngài không giống nhau? Đáp: hoằng dương Phật Pháp phải khế lý và khế cơ. Khế lý nghĩa là phải phù hợp với chân lý, hợp với lời của Đức Thế Tôn truyền dạy. Khế cơ nghĩa là phải phù hợp với trình độ hiểu biết, là căn cơ căn tánh của đối tượng chúng sanh. Tôi xin chứng minh. 1. Theo Thiên Thai Tông, công cuộc giáo hóa suốt một đời của Đức Phật Thích Ca được chia làm 5 thời kỳ như sau. A. Thời kỳ Hoa Nghiêm, 21 ngày sau khi thành đạo. B. Thời kỳ A Hàm, Lộc Quyển, 12 năm kế tiếp. C. Thời kỳ Phương Đẳng, 8 năm kế tiếp. D. Thời kỳ Bát Nhã, 22 năm kế tiếp. E. Thời kỳ Pháp Hoa, Niết Bàn, 8 năm kế tiếp. Đức Thế Tôn sanh một thời ở một nơi mà còn thuyết pháp chia làm 5 thời kỳ như vậy, dùng 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 bệnh của chúng sanh. 2. Nhị vị tổ sư giáng sanh nhằm hai thời đại và hai nơi khác nhau như sau. Tổ sư Pháp Nhiên giáng sinh ở Nhật Bản năm 1133, vãng sanh năm 1212. Tổ sư Ấn Quang giáng sanh ở Trung Hoa năm 1860, vãng sanh năm 1940. Do đó quý ngài phải xiển dương tịnh độ khác nhau cho hợp với căn cơ chúng sanh lúc bấy giờ. Điều này thật là hợp lý, phải không?